Hôm 18 tháng 11, Trung Quốc đã hối thúc quân đội Hoa Kỳ ngừng phô trương sức mạnh trên Biển Đông đang có tranh chấp. Cùng lúc, Washington lên tiếng binh vực Hà Nội trước hành động của Bắc Kinh cản trở Việt Nam khai thác dầu khí ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm, nói với các phóng viên ở Bangkok rằng Biển Đông là một trong những vấn đề được thảo luận trước đó trong cùng ngày khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Spencer có cuộc gặp đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hoa. Hai bên gặp nhau hơn nửa tiếng bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng hôm 18 tháng 11. Ông Esper nói, chúng tôi đồng ý tiếp tục hội đàm và tiếp xúc thường xuyên. Chúng tôi tiếp tục đạt được những tiến bộ trong các vấn đề. Phát ngôn viên Ngô nói tại cuộc họp báo rằng hai nhà lãnh đạo quốc phòng đã có cuộc gặp gỡ rất tích cực và mang tính xây dựng và đã đồng ý trên nhiều khu vực. Nhưng ông nói rõ rằng Bắc Kinh thấy khó chịu trước sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông. Ông Ngô nói rằng Bộ trưởng Ngụy đã tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi hàng hải trên Biển Đông. Phía Trung Quốc cũng kêu gọi phía Hoa Kỳ ngừng thị uy cơ bắp ở Biển Đông và không kích động, leo thang căng thẳng ở Biển Đông, ông Ngô nói thông qua một phiên dịch viên Trung Quốc. Được hỏi cụ thể hơn về sự phản đối của Trung Quốc, ông Ngô nói rằng Hoa Kỳ nên ngừng can thiệp vào Biển Đông và ngừng khiêu khích quân sự, cũng theo AP. Ông Jonathan Huffman, người phát ngôn của Bộ trưởng Esper, nói trong một tuyên bố sau đó rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ cử máy bay, tàu để tuần tra bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi sẽ bảo vệ và khuyến khích các quốc gia có chủ quyền khác hành động tương tự. Trong bài phát biểu tại kỳ họp ASEAN, Mỹ hôm 18 tháng 11, Bộ trưởng Esper nói rằng Trung Quốc đã tăng cường sử dụng cái mà họ gọi là tàu dân quân hàng hải để xua đuổi các thủy thủ và ngư dân Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, cũng như sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển để ngăn chặn Việt Nam khoan dầu và khí đốt tự nhiên ngoài bờ biển của nước này, theo hãng tin Kyodo. Thông qua các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại để khẳng định đường chính đoạn, Bắc Kinh đang ngăn cản các thành viên ASEAN tiếp cận hơn 2,5 ngàn tỷ đô la dự trữ năng lượng, đồng thời châm ngòi cho sự bất ổn và tăng nguy cơ xung đột, ông Esper nói. Hành vi này tương phản với trật tự dựa trên nguyên tắc và tất cả chúng ta đang cùng nhau thực hiện và vun đắp trong hơn 70 năm qua, ông Esper nói thêm. Bộ trưởng Esper cho biết các hành động ở Biển Đông của Bắc Kinh đưa ra một thách thức hàng hải đòi hỏi một giải pháp đa phương. Hôm 17 tháng 11, trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch cũng đề cập đến vấn đề Biển Đông, nói rằng căng thẳng vừa qua là do có những hành động đơn phương, không tôn trọng lợi ích, hợp pháp và chính đáng của các nước khác, theo infonet.vn.
Ước tính có đến hàng chục ngàn người Việt đang bày tỏ ủng hộ qua mạng xã hội cho cuộc tranh đấu vì dân chủ và tự chủ do các sinh viên Hồng Kông tiến hành đã kéo dài 5 tháng nay, hiện đang bị cảnh sát địa phương trấn áp ngày càng mạnh tay. Tin tức được VOA cập nhật vào tối ngày 18 tháng 11 giờ Hồng Kông cho biết cảnh sát vây hãm hàng ngàn nhà hoạt động tại Trường Đại học Bách khoa Hồng Kông, bắn đạn hơi cay ngăn không cho họ thoát ra. Cùng lúc, nhiều người biểu tình khác ở ngoài trường đại học kéo đến từ các phía tìm cách giải vây cho những người bị vây hãm. Trong vòng 2 ngày qua, theo quan sát của VOA, từ ngày 16 và 17 tháng 11, hàng chục ngàn người sử dụng mạng xã hội Việt Nam viết trên các trang cá nhân hoặc trong các diễn đàn rằng họ theo dõi từng giây từng phút những diễn biến của cuộc đối đầu giữa một bên là các sinh viên Hồng Kông không một vũ khí trong tay và một bên là đội ngũ cảnh sát được trang bị đến tận răng. Nhiều người Việt, trong đó có những Facebooker với ảnh hưởng lớn như nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, nhà xã hội học Khuất Thu Hồng, chuyên gia về bình đẳng giới Nguyễn Văn Anh, các nhà báo Bạch Hoàn, Mai Quốc Ấn, Trương Châu Vĩ Danh, nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành, v.v. đã đổi hình đại diện của họ trên mạng xã hội với khung ảnh mang dòng chữ Stand with Hong Kong, sát cánh cùng Hồng Kông hoặc Pray for Hong Kong, cầu nguyện cho Hồng Kông. Trong các bài đăng trên trang cá nhân hoặc trong các diễn đàn có tổng cộng hàng trăm nghìn thành viên, gồm bàn luận về kinh tế chính trị, góc nhìn báo chí công dân, nhật ký yêu nước, v.v., họ vừa chia sẻ tin tức cập nhật, vừa bày tỏ tình đoàn kết cũng như thể hiện sự cảm phục đối với các nhà tranh đấu Hồng Kông. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh có tới hơn 320.000 người theo dõi Facebook, liên tục cập nhật về tình hình Hồng Kông và viết rằng bà xót thương cho thế hệ trẻ Hồng Kông. Bà Hoài Anh cũng đưa ra quan điểm là trong con mắt bà, chính quyền Trung Quốc mà bà cáo buộc là đã cài người vào cảnh sát Hồng Kông để đàn áp sinh viên phải bị xem như là một loại nhà nước phát xít. nữ nhà báo Bạch Hoàn với hơn 200.000 bạn và người theo dõi Facebook gọi chính quyền Hồng Kông là một chính quyền tội phạm và chính quyền Bắc Kinh là một chính quyền khủng bố. Bà cũng đưa ra cảm nhận của cá nhân là thế hệ trẻ Hồng Kông sẽ không bao giờ lùi bước vì họ chỉ có lựa chọn giữa chết hoặc là tự do dân chủ nhân quyền. Nhà báo Mai Quốc Ấn có gần 70.000 bạn và người theo dõi, khẳng định rằng người Hồng Kông đang tranh đấu cho những giá trị sống cơ bản nhất về quyền làm người, và ông cho rằng mọi chuyện chỉ thực sự tồi tệ khi Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997. Ông Ấn cáo buộc rằng 100 năm dân chủ Hồng Kông khi là thuộc địa của Anh gần như bị xóa sạch sau chừng hai thập kỷ nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc. Gọi đó là tà quyền, nhà báo này cảnh báo rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đã và đang gây hại cho Việt Nam. Người Việt cần nhìn vào Hồng Kông để cảnh giác. VOA nhận thấy những người nổi tiếng khác như MC Phan Anh hay ca sĩ Văn Mai Hương tuy không đăng các bài viết dài song cũng bày tỏ sự ủng hộ và thương cảm đối với giới tranh đấu Hồng Kông. Ông Phan Anh viết, cầu nguyện cho chính nghĩa, cầu nguyện cho Hồng Kông, cầu nguyện cho hòa bình, tự do và dân chủ trên toàn thế giới. Nữ ca sĩ Văn Mai Hương nói bà cầu nguyện cho Hồng Kông và thấy đau lòng khi đọc báo xem các hình ảnh về Hồng Kông trong mấy ngày qua. Các bài viết trên hoặc có nội dung tương tự được chia sẻ nhiều trong các diễn đàn, thu hút hàng nghìn lời bình luận. Theo quan sát của VOA, đại đa số những thành viên các diễn đàn nhìn giới tranh đấu Hồng Kông với con mắt cảm phục vì họ đang quyết tử cho một nền dân chủ, thể hiện cách sống được xem là xứng đáng một kiếp người. Nhiều người cổ vũ rằng các bạn trẻ và nhân dân Hồng Kông hãy đoàn kết lại để vượt qua khó khăn và giành lấy cho bằng được thứ quý nhất về cho toàn thể nhân dân Hồng Kông. Kèm theo đó là hàng trăm lời bình lên án Cộng sản Trung Quốc tàn độc đang xâm chiếm Hồng Kông cũng như đòi Trung Quốc rút binh lính để Hồng Kông tự lựa chọn chế độ của họ. Không phải chỉ thế hệ trẻ Việt Nam mà thế hệ lớn tuổi cũng chưa bao giờ được biết thế nào là tự do dân chủ thực sự, cho nên người ta lại không thể hiểu được là vì sao người Hồng Kông lại có thể sẵn sàng đổ máu để bảo vệ cho một giá trị xa vời đến vậy, theo ông Châu. Trình bày khái quát về giá trị này, ông Châu viết, con người sinh ra phải được bình đẳng, quan chức mà không mang lại lợi ích cho nhân dân thì đáng vứt đi. Một chế độ chính trị tốt thì phải tôn trọng quyền con người và nhiệm vụ của thể chế ấy là phục vụ nhân dân, giải phóng sức sáng tạo và lao động, sự tự do tinh thần, tư tưởng của nhân dân, đưa đất nước đi lên. Dưới góc nhìn của ông Châu, người trẻ Hồng Kông đã được tắm trong bầu không khí tự do dân chủ thực sự, nên trước mối họa bị Trung Quốc Cộng sản tước đi những giá trị ấy, họ quyết phải bảo vệ cho dù máu và nước mắt đã chan hòa xứ sở của họ. Do sự khác biệt quan trọng này, nhà văn võ sư Đoàn Bảo Châu nhận định sẽ còn lâu lắm trước khi Việt Nam có được một thế hệ hiểu thế nào là tự do dân chủ và quyết tâm đấu tranh vì những điều đẹp đẽ ấy. Lúc này, tin tức trên báo chí nhà nước Việt Nam cho hay Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 18 tháng 11 đã hỗ trợ 40 sinh viên đại học và sau đại học tại Hồng Kông về nước an toàn. Một nhóm nữa gồm 10 sinh viên Việt Nam và một số giáo viên giảng viên đang ở tại các khu vực an toàn, Bộ Ngoại giao cho biết thêm. Bộ cũng chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Macau sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết, tin cho hay.
Thống đốc bang California ân xá di dân Việt bất chấp chính quyền Trump tăng cường trục xuất. Thống đốc Gavin Newsom vừa ân xá cho hai người tị nạn Việt Nam tới Mỹ lúc còn trẻ nhằm ngăn lệnh trục xuất họ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường các nỗ lực đưa người gốc Việt có tiền án tiền sự trở về nơi họ đã ra đi. Lệnh ân xá cho hai cư dân California gốc Việt, Queen Mai và Đạt Vu, được Thống đốc Newsom thông báo hôm 15 tháng 11, theo AP và Sacramento Bee. Đây là lệnh ân xá mới nhất của ông Newsom, Thống đốc thuộc đảng Dân Chủ dành cho những người nhập cư có tiền án tiền sự bất chấp chính quyền Tổng thống Trump tăng cường nỗ lực trục xuất họ về nước. Hai người gốc Việt này đều là cư dân của quận Santa Clara, đều từng phạm tội năm 19 tuổi và đang đối mặt với lệnh trục xuất về Việt Nam. Quyên Mai, 36 tuổi, đến Mỹ năm 11 tuổi, và từng bị kết án gần 3 năm tù vào năm 2005 vì là đồng phạm trong một vụ nổ súng. Theo thông tin của Văn phòng Thống đốc California được AP trích dẫn, anh hiện là giám đốc điều hành của Quỹ Tình nguyện Việt Nam với nhiều giải thưởng về phục vụ cộng đồng và là người khởi xướng chương trình Talk Show trên radio đầu tiên của giới trẻ gốc Việt tại Mỹ. Vu Đạt, 38 tuổi, đến Mỹ năm 9 tuổi và bị kết án năm 2000 vì tấn công 3 người đàn ông trong hai vụ riêng biệt và đe dọa một nhân chứng. Anh hiện đã kết hôn với một công dân Mỹ và có hai con nhỏ. Ngoài hai người gốc Việt được ân xá hôm 15 tháng 11, còn có một người đến từ Campuchia và cũng từng là phạm tội cách đây hai thập kỷ lúc 19 tuổi. Văn phòng của Thống đốc Newsom nói rằng hành vi phạm tội của những người này đều xảy ra cách đây ít nhất là 16 năm. Bà gọi lệnh trục xuất hiện nay là một hệ quả bất công gây tổn hại đến gia đình và cộng đồng của họ. Hồi tháng 8, ông Newsom từng ân xá cho 7 người nhập cư, trong đó có một người gốc Việt tên Quốc Nguyễn. Theo luật pháp Mỹ, lệnh ân xá không tự động giúp người từng phạm tội tránh khỏi bị trục xuất, vì nó không tự động xóa bỏ tiền án tiền sự của họ, yếu tố khiến họ bị phát hiện trục xuất. Tuy nhiên, quyết định ân xá có tác dụng nhấn mạnh sự hoàn lương của người đó sau khi phạm tội, theo AP. Số lượng người có quốc tịch Việt Nam bị trục xuất khỏi Mỹ tăng vọt trong 3 năm trở lại đây, với tổng số là 284 người, theo số liệu thống kê của cơ quan thực thi di trú hải quan Mỹ, gọi tắt là ICE, cung cấp cho VOA. Đây là một sự tăng chưa từng có so với trước đây, theo dân biểu Alan Lowenthal nói hồi tuần trước. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang tìm cách diễn giải lại một hiệp định được ký kết giữa Mỹ và Việt Nam năm 2008, trong đó bảo vệ những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995 không bị trục xuất về nước cho dù có phạm tội. Nỗ lực này của chính quyền Trump đã vấp phải phản đối từ cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như nhiều nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ. Tuần trước, một buổi điều trần với các nhân chứng về sự tăng đột biến số lượng người gốc Đông Nam Á và Thái Bình Dương bị bắt giữ và bị trục xuất khỏi Mỹ dưới thời chính quyền Trump đã diễn ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington. Đưa ra một ví dụ về sự tăng vọt này, dân biểu Alan Lowenthal, đại diện bang California, nơi có đông người Việt sinh sống nhất tại Mỹ, nói rằng số lượng người gốc Việt bị trục xuất dưới thời Tổng thống Trump tăng gần 180%. Chính quyền Trump ít quan tâm đến hậu quả của chính sách trục xuất tàn nhẫn và bừa bãi của họ đối với các gia đình và cộng đồng, dân biểu Lowenthal nói. Nhiều người trong số những người này không biết về quê hương nào khác ngoài Mỹ. Theo ông Lowenthal, đây là một vấn đề nhân quyền đòi hỏi một giải pháp nhân đạo và nhân ái, một giải pháp mà vị dân biểu này nói sẽ tiếp tục đấu tranh. Chúng ta không thể đơn giản gạt bỏ các thành viên trong cộng đồng của mình và trục xuất họ đến một nơi mà họ không biết, dân biểu đại diện địa hạt 47 của California nói. Điều này rõ ràng là sai và không phải là những gì chúng ta đại diện cho một quốc gia. Một tòa án ở Bruges, Bỉ đã kết án một người đàn ông gốc Việt hơn 3 năm tù vì tội buôn người do đưa những người có quốc tịch Việt Nam vào nước này bất hợp pháp. Người đàn ông 45 tuổi không được công bố danh tính và hiện đang sinh sống tại thành phố Brussels đã bị một tòa án ở Kvisis kết án 37 tháng tù, trong đó có một tháng tù treo, theo Brussels Times. Bị cáo gốc Việt đã ra hầu tòa khi cảnh sát phát hiện 8 người Việt, trong đó có 3 trẻ vị thành niên, bên trong một chiếc xe tải gần thị trấn Duyên Hải Newport. Bị cáo này thú nhận sắp xếp vận chuyển trái phép người Việt Nam từ Brussels đến West Flanders và tới phía bắc nước Pháp kể từ tháng 1. Tuy nhiên, người đàn ông này nói rằng ông không thực thi hành vi buôn bán người mà chỉ muốn giúp đỡ những người đồng hương Việt Nam, theo thông tin mà Brussels Times trích dẫn từ Metro. Dựa theo các tài liệu điều tra, chính quyền Bỉ tin rằng bị cáo có liên quan tới việc đưa ít nhất 40 người nhập cảnh trái phép. Brussels Times cho biết dữ liệu trong điện thoại mà các giới chức an ninh thu được cho thấy bị cáo dùng mật danh ám chỉ những người được vận chuyển là gà, còn phương tiện dùng để vận chuyển những người lậu là ngựa. Luật sư của bị cáo nói rằng thân chủ của ông không làm giàu bằng việc vận chuyển người và bị cáo chỉ được hứa sẽ nhận được $220 để đưa 8 người từ Brussels tới Uzdukke. Các công tố viên đề nghị mức án 5 năm tù giam và phạt $70,500, nhưng tòa đã tuyên một bản án nhẹ hơn. Thông tin về bản án cho đối tượng này được đưa ra sau vụ việc 39 thi thể người nhập cư trái phép được tìm thấy trong một xe tải container lạnh di chuyển từ Bỉ sang Anh hồi tháng trước. Cơ quan chức năng Anh đã xác nhận 39 nạn nhân đều mang quốc tịch Việt Nam. Phát hiện này đã khiến các nhà chức trách tăng cường nỗ lực kiểm soát nạn buôn lậu có tổ chức phát xuất từ Bỉ, với việc chính quyền Anh tuyên bố triển khai lực lượng chuyên trách nhập cư đến cảng Zeebrugge của Bỉ.